Ít khi nào tôi nghe hát mà ở dưới wow rồi, vỗ tay rồi. Chúng ta thấy có một sự thay đổi lớn ở trong hội thánh này. Thấy, kỳ này các ông hát không cho tôi biết, không cho tôi lên cái hơi. Rồi chúng ta cảm ơn Chúa vì lời cầu xin ở trong bài hát đó. Xin cho chúng con được phục hưng, xin cho công việc của Chúa làm trọn thành trong đời sống của chúng con. Xin cho ngày tháng của chúng con nối liền với cái mục đích đời đời của Chúa. Và đó là điều mà chúng ta học tập cầu xin để chúng ta thực sự nối kết với chương trình đời đời của Chúa. Đó là điều mà chúng ta đã đang học ở trong cái series Ân Thần Hữu Trong Tay Chúa, để chúng ta hiểu cái ngày tháng của chúng ta đo lường như thế nào trong ơn lành của Chúa. Hôm nay chúng ta tới một phần tiếp tục kỳ rồi mà chúng ta chưa xong, đó là kỳ rồi chúng ta nói về một thời để sống, một thời để chết. Chúng ta chỉ được một phần đầu tiên, đó là một thời để sống. Hôm nay chúng ta muốn coi lại một thời để chết như thế nào, học cách chết để biết cách sống. Chúng ta sẽ đọc từ đoạn 47 câu 27 cho tới đoạn số 48 câu số 4. Chúng ta sẽ nhìn một vài khía cạnh lớn hơn trong những đoạn này. Sáng Thế Ký đoạn 47 câu 27: Vậy Israel trú ngụ tại miền Goshen thuộc xứ Ai Cập, gây cơ nghiệp tại đó, sanh sản và thêm lên bội phần. Gia-cốp kiều ngụ trong xứ Ai Cập được 17 năm, hưởng thọ 147 tuổi. Khi ngày gần chết, Israel gọi Joseph con trai mình mà nói rằng: Nếu cha được nhờ ơn trước mặt con, xin hãy để tay lên đùi cha, cậy hết lòng nhân từ và thành thật ở cùng cha. Xin con đừng chôn cha tại đất Ai Cập. Khi cha ăn giấc cùng tổ phụ rồi, hãy đem cha ra khỏi xứ Ai Cập chôn chung cùng mồ mả của người. Joseph thưa rằng: Con sẽ làm y theo lời cha dặn. Gia-cốp nói: Con hãy thề đi. Joseph bèn thề. Đoạn Israel quỳ lại nơi đầu giường mình. Và khi các công việc đó qua rồi, người nói cùng Joseph rằng: Này cha người đau. Joseph bèn đem Manasseh và Ephraim, hai đứa con trai mình, cùng đi đến. Họ cho Gia-cốp hay và nói rằng: Này Joseph con trai ông đến thăm ông đó. Israel cố gượng ngồi dậy trên giường. Gia-cốp nói cùng Joseph rằng: Đức Chúa Trời toàn năng đã hiện ra và ban phước cho cha tại Luzer trong xứ Canaan mà phán rằng: Này, ta sẽ làm cho ngươi sanh sản và thêm nhiều thành một hội dân. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi xứ này làm cơ nghiệp đời đời. Bây giờ hai đứa con trai đã sanh cho con tại xứ Ai Cập trước khi cha đến là Ephraim và Manasseh cũng sẽ thuộc về cha như Ruben và Simeon vậy. Còn mấy đứa con mà con sanh kế đó thì sẽ thuộc về con, về phần thưởng cơ nghiệp chúng nó sẽ đồng một thể cùng anh em mình. Khi cha ở Phadan trở về xứ Canaan thì ra trên chết dọc đường và có mặt cha gần Ephrat, cha chôn người ở bên con đường đi về Ephrat, tức là Bethlehem. Là Chúa, hôm nay xin Chúa chỉ cho chúng con những nguyên tắc để áp dụng một cách trực tiếp vào đời sống chúng con, nhìn vào sự chết để biết được sự sống. Xin Chúa dạy chúng con có lòng khôn ngoan và sự thuận phục. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Cái đề tài của chúng ta thì hơi lạ, có lẽ một số chúng ta có suy nghĩ một tí, nhưng mà vấn đề chết chóc hay là vấn đề qua đời ít khi nào chúng ta nghĩ tới. Hôm nay thì nó cũng hơi kỳ lạ một tí, là chúng ta nói về cái vấn đề quan trọng này rồi sau đó chúng ta sẽ ra đi chơi biển. Ít khi nào chúng ta đi nói về chuyện chết chóc rồi sau đó nói chuyện sống. Nhưng mà thiệt ra nó là một cái điều cũng không lạ gì lắm. Đó là vấn đề nói về sự chết chúng ta ít suy nghĩ tới. Nhưng mà nếu chúng ta không hiểu về vấn đề chết á, thì chúng ta rất khó để mà hiểu vấn đề sống. Như tôi nói là để học cách chết để biết cách sống. Nếu mà chúng ta không biết cách chết hay là không biết cái giá trị của sự chết, không biết đo lường cái ngày tháng của mình trong cái hình ảnh hay là cái sự cuối cùng như thế nào, thì chúng ta sẽ không biết đo lường cái ngày hiện tại của chúng ta ra sao. Nói tới đó thì chúng ta bắt đầu hiểu, phải không? Cũng không khó lắm. Tôi chỉ đưa ra một vài cái câu hỏi để thì chúng ta có thể nối kết được ngay. Nếu tôi hỏi như thế này là: nếu bây giờ đó anh chị em chết qua đời á, thì anh chị em có ở với Chúa Giêsu hay không? Nào, cái câu hỏi rất là đơn giản. Nhưng mà nếu chúng ta không trả lời được cái câu đó đó, thì chúng ta không biết cái cách sống hiện tại. Nếu mà cái ngày mà chúng ta chết, hay là khi chúng ta đo lường sự chết, câu hỏi rằng khi chúng ta chết chúng ta có ở với Chúa hay không, mà chúng ta trả lời rằng có đó, thì chúng ta biết rằng cái ngày hiện tại này chúng ta đang sống bởi đức tin, chúng ta đang sống trong sự nối kết với ân điển của Đức Chúa Trời, trong sự ban cho của Chúa. Còn nếu chúng ta không biết hay là không trả lời được đó, thì chúng ta hiểu ngay rằng cái ngày hiện tại này của mình không có sống. Và khi cái sự chết nó tới đó, thì mình chỉ tiếp tục cái sự chết tâm linh đã chết và đang sống ở trong cái sự chết đó. Và cái sự chết đó nó trở thành cái sự toàn vẹn ở trong đời sống của chúng ta đời đời mà thôi. Nó không phải là chỉ là vấn đề chết lên thiên đàng hay là chết xuống địa ngục. Tôi hỏi câu kế tiếp này thì chúng ta cũng biết cách để đo lường. Nếu chúng ta chết gặp Chúa bây giờ, thì Chúa có nói rằng hỡi đầy tớ ngay lành trung tín được lắm hay không? Trả lời câu đó thử thì mình biết cái cách sống của mình như thế nào. Tại vì nếu cái ngày đó mình gặp Chúa đó, mà mình không biết là Chúa có trả lời, Chúa có nói cái câu đó với mình hay không á, thì mình rõ ràng là bây giờ mình không có sống trong cái hệ thống đó, hay là sống với sự nối kết chắc chắn đó, có phải không? Mình chỉ sống mà sống như vậy là không phải sống. Sống như vậy là không phải đúng trên cái nguyên tắc của Thánh Kinh. Ngày đó Chúa có nói cho với chúng ta rằng được lắm hay không? Mình không hỏi câu đó thì làm sao mình biết sống bây giờ? Mà nếu không trả lời được lúc đó thì bây giờ mình đang làm gì? Biết cách chết để đo lường cách sống. Mà nếu lúc đó mình không trả lời được rằng được lắm, mà hỏi đệ tớ ngay lành trung tín đó, thì chúng ta đang tiếp tục một cái sự ngày tháng vô ích của mình bây giờ. Và cái ngày tháng vô ích đó nó trở thành tuyệt đối đời đời ở trong cái sự vô ích, cái sự sai trật, cái sự hư ảo của nó, mà nó trở thành một cái chỗ mà chúng ta sẽ tiếc rẻ đời đời. Đó là cái chỗ ở ngoài Chúa và sai trật với cái mục đích của Chúa. Mình gọi là địa ngục đó. Địa ngục là cái chỗ mà mình ngồi đó, mình nói là mất hết rồi, không còn cơ hội nữa, phải chi. Và nó tiếc rẻ đời 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 đời. Vì sao? Vì cái ngày hiện tại chúng ta không đo lường đúng. Cho nên chỉ cần hai câu đó thì giúp cho chúng ta có thể biết được rằng nếu tôi không biết cách chết và tôi không đo lường được cái ngày cuối cùng đó, thì bây giờ tôi không có sống và tôi không có đo lường đúng cái giá trị của... Nó liên hệ tới vấn đề ân thần hữu như thế nào. Ân thần hữu là chỗ mà chúng ta học hỏi để nhận biết rằng Chúa đang chủ động những cái dữ kiện trong đời sống của chúng ta, ngày tháng của chúng ta, để làm thành cái công việc đời đời của Chúa. Chúng ta sẽ không thấy được hết cái điều mà Chúa làm, như chúng ta đã học kỳ trước. Chúa làm công việc đời đời của Chúa, và con người không thể nào nhận biết hết tất cả những cái sự mầu nhiệm của Chúa. Chúa sẽ làm mọi điều đúng theo kỳ hạn của Chúa. He makes everything beautiful in his time, đúng theo thời hạn của Chúa. Ngài để sự đời đời trong lòng của con người và làm điều đó để cho chúng ta kính sợ, nhưng không ai thấy được tất cả mọi điều Ngài làm. Nhưng mà chúng ta thấy rằng nếu ở cái ngày cuối cùng đó mà chúng ta nhìn trở lại đó, thì điều chúng ta phải thấy rõ đó là Chúa đã làm những điều gì trong đời sống của chúng ta. Còn không á thì chúng ta đi rất là mơ hồ. Cho nên một điều nữa trong ơn thần hữu đó là chúng ta tin tưởng nơi điều Chúa đã làm, đang làm, và cái ngày đo lường cuối cùng đó Chúa làm thành đạt tất cả những gì ở trong chúng ta. Hôm nay thì có ba phần mà chúng ta muốn nói đến. Thực ra trong cái outline của Sáng Thế Ký, khi mà nói về cái câu chuyện đó, nó rất khó để mà tôi đem ra những cái nguyên tắc. Tôi tưởng chỉ giúp để chúng ta thấy được cái tiến trình mà về cái nguyên tắc sống chết mà chúng ta thấy ở đây. Học cách chết để biết cách sống, vấn đề đầu tiên là chúng ta cần biết lúc chung cuộc. Không phải là cần biết cái lúc nào chúng ta chết, nhưng mà cần biết cái lúc chúng ta chết á, thì những gì xảy ra. Chúng ta lìa cuộc sống này theo thời điểm của Chúa. Learn how to die so we know how to live. Number one, we need to know when we are leaving. What happened when we leave? We live this life in God's time. Thứ hai, chúng ta học cách chết để biết cách sống. Chúng ta cần biết điều cầu xin. Chúng ta cần biết cái điều mình cầu xin, đo lường đời sống hay là đo lường ngày chết, đo lường hiện tại như thế nào. Chúng ta rời cuộc sống cho những người ở lại. We need to know what we are asking because we leave this life for others. Rồi phần số 3 đó là chúng ta cần biết chúng ta sẽ đi về đâu. We need to know where we are going. Cần biết chúng ta đi về đâu. Chúng ta rời cuộc sống này để về quê hương. không có gì gọi là lạ cho chúng ta về những điểm này. Nhưng tôi tưởng dùng những điểm này qua cái kinh nghiệm của Gia-cốp mà chúng ta thấy ở đây để nhắc lại trong đời sống của chúng ta. Trước đó thì tuần rồi chúng ta có nói rằng để có thể hiểu biết được điều này, chúng ta phải hiểu rằng Chúa ban cho chúng ta ngày tháng để sống. Tôi muốn ôn lại một tí xíu ở nơi đó để anh chị em thấy được cái sự kết nối của cái giá trị sống khi chúng ta đo lường cái chỗ chết hay là ngày tháng kết cuộc của chúng ta. Anh chị em nhớ rằng chúng ta nói rằng khi Chúa cứu chúng ta không phải chỉ cứu chúng ta để ban cho chúng ta sự sống đời đời, Ngài cứu chúng ta để ban điều gì nữa đời đời? Nhớ không? Ngài cứu chúng ta để ban cho chúng ta công việc đời đời. Điều đó chúng ta cần hỏi là chúng ta hiểu điều đó thì sống như thế nào. Epheso đoạn 2 câu 8 câu 10 kỳ trước chúng ta học đó, tôi chỉ nhắc lại ở đây, đó là chúng ta là công việc Ngài làm ra đã được dựng nên trong Đức Chúa Jesus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Khi Chúa cứu chúng ta, Chúa ban cho chúng ta sự sống đời đời, đồng thời Chúa cứu chúng ta để làm công việc đời đời của Chúa. Ai được Chúa cứu, ai thuộc về Chúa thì có hai điều xảy ra trong đời sống. Đó là chúng ta có sự sống đời đời của Chúa và chúng ta có trách nhiệm đời đời Chúa giao phó. Phần lớn hội thánh chỉ nhận cái đầu tiên, đó là chúng ta nhận sự cứu rỗi đời đời và chúng ta không nghĩ tới hay là không nối kết với lại cái trách nhiệm của công việc đời đời mà Chúa giao cho. Chúng ta nhắc lại, đó là cái công việc ra từ nơi sự cứu rỗi của chúng ta mà Phaolô nhắc nhở rằng phải làm hết sức, phải cố gắng trong tất cả sự run sợ sệt run rẩy để làm nên cái công việc của sự cứu chuộc đó. Tức là nói rằng cái đây là cái công việc mà chúng ta phải hết sức là cẩn trọng và nhất tâm để làm, còn không thì chúng ta sẽ không có thực hiện được. Là nghĩa là mình nói là take it seriously, là cố gắng run rẩy nhất tâm để làm cái vấn đề mà Chúa cứu chúng ta để làm. Chúng ta nhắc lại ở trong Philip đoạn 1 câu 6, tôi xin dỡ ra, tôi nói những điều này thì chúng ta cũng nghe rồi nhưng mà tôi muốn chúng ta cùng dỡ ra để thấy, để đọc. Đó là trong câu số 6 thì nói rằng tôi tin chắc rằng đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Giê-xu Christ. Khi Phaolô viết điều đó thì ông không nói là đấng đã làm cái công việc cứu rỗi trong anh em và sẽ cứu anh em lúc Chúa trở lại. Đó là điều dĩ nhiên. Chúa đã cứu rỗi và Chúa sẽ cứu chúng ta khi đấng Christ trở lại. Nhưng mà trước đó thì ông nói rằng mỗi khi cầu nguyện tôi hằng cầu hết thảy cho anh em kết hớn hở vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành. Tôi tin chắc rằng đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Chúa Giê-xu Christ. Ông nói rằng cái điều mà tôi nói đó là cái công việc của đạo tin lành mà Chúa giao cho anh em từ lúc đầu đó thì Chúa sẽ làm cho hết. Xoay qua người bên cạnh và hỏi rằng công việc tin lành Chúa giao cho anh chị là gì? Nào, ai được cứu được giao cho trách nhiệm đời đời, ai được cứu được giao cho công việc của tin lành, đó là lời Chúa nói. Và Chúa nói rằng cái công việc đó giao cho mình, Chúa sẽ làm trong mình và qua mình cho cõi đời đời. Tự nhiên mình hỏi công việc gì nào vậy, tôi đâu nghĩ tới. Tôi nghĩ là tôi được cứu rồi đi nhà thờ, rồi được Chúa ban phước, rồi lo công việc hàng ngày của tôi. Có điều đó chứ. Nhưng mà chúng ta được cứu để làm công việc đời đời, và công việc đó là công việc giao tin lành mà Chúa giao phó cho. Chúng ta được nhắc rằng Chúa sẽ huấn luyện chúng ta, trang bị chúng ta để làm điều đó. Để nhắc lại thì xin dỡ ra trong Timôthê nhì đoạn số 3. Để mà chúng ta có thể hiểu biết được cái sự đời đời này và biết được cái công việc đời đời của mình á, thì có một điểm chắc chắn chúng ta phải nối kết, đó là lời của Chúa. Lý do tại sao chúng ta không biết, không hiểu hay là không được xoáy động là vì lời của Chúa chúng ta biết mập mờ quá đi. Chúng ta không có để tâm, để trí trong lời của Chúa, cho nên chuyện đời đời mình cũng không thấy, cái trách nhiệm của mình nó nối kết làm sao mình cũng không rõ. Vì sao? Vì không có lời của Chúa. Lời của Chúa nói trong đoạn 3 câu 16 là cả Kinh Thánh đều bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Khi chúng ta có lời của Chúa đó thì chúng ta được sắm sẵn, trang bị làm cái công việc đời đời mà Chúa ban cho chúng ta. Khi công việc đời đời đó được ban cho thì cuối cùng đó, Chúa đo lường. Lúc nãy tôi hỏi rằng khi anh chị em chết thì có ở với Chúa hay không, Rồi thứ hai đó, nếu mà đến đối diện với Chúa thì Chúa có nói rằng được lắm hay không? Tại vì cuối cùng cái vấn đề đời sống của chúng ta sẽ được đo lường trên căn bản đó. Tôi mời anh chị em dỡ ra một câu nữa ở trong Corinthians nhất đoạn số 3. Chúng ta cũng đã đọc rồi nhưng mà ôn lại để cho thấy rằng đời sống của chúng ta đo lường cách rõ ràng như vậy. Câu tôi đọc từ câu số 12. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Trước đó thì ông nói là chúng ta có một cái nền của đức tin, đó là Chúa Giêsu Christ. Tức là trên cái nền tảng của đức tin, của ân sủng cứu rỗi của Chúa đó, thì chúng ta không có lặp lại cái nền đó, không ai lặp lại cái sự cứu rỗi của mình. Nhưng mà sau khi đã ban được cho cái sự cứu rỗi rồi đó, thì cái đời sống của mình làm gì với cái sự cứu rỗi đó, xây cái gì ở trên cái nền của sự cứu rỗi đó? Thì ông nói rằng nếu có cả lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền đó, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy thì mất phần thưởng, còn về phần người đó sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy. Nghĩa là sao? Có những người được sự cứu rỗi cuối cùng á, thì trắng tay, không có làm cái chuyện gì ra chuyện gì, chỉ được cứu mà thôi. Có những người được cứu và cái công việc mà Chúa giao phó trên đời sống người đó còn lại tồn tại để đem vào nước Đức Chúa Trời. Câu hỏi cho chúng ta là làm thế nào để chúng ta có thể sống cuộc sống đó? Thì câu trả lời cho tôi muốn dùng hôm nay đó là chúng ta phải biết cái cách chết để có thể biết cái cách sống. Với sự nối kết đó, chúng ta trở lại với lại Sáng Thế Ký, với cuộc đời của Joseph, với cuộc đời của Jacob. Khi chúng ta nói về sự chết để chúng ta nói tới cái sống đó, thì chúng ta thấy ở trong cái câu mở đầu mà chúng ta đọc hôm nay, có 27, 28, 29 đó, thì có hai cái nội dung của sự sống và sự chết để song song với nhau. Thời có cái thời để sống và có thời để chết, hai cái điều đó để song song với nhau. Câu 27, vậy Israel trú ngụ tại miền Goshen thuộc xứ Ai Cập. Cái chữ trú ngụ là cái chữ settle down đó ha, cái chỗ bắt đầu gây dựng công nghiệp ở đây. Tức là nói là dân Israel ở đây bây giờ xuống tại xứ Goshen đó thì bắt đầu ăn ở lâu dài. Ở đây thì mình có thể nói là họ gây được cơ nghiệp tại đó. Nó là they acquire properties, tức là họ bắt đầu đi mua nhà, mua cửa. Mới đầu xuống thì chắc thuê nhà người Ai Cập hay là ở ngoài đó, bây giờ bắt đầu xây nhà, rồi bắt đầu mua nhà, rồi nhà trệt, bây giờ xây nhà lầu, rồi nhà tranh, bây giờ xây nhà gạch gì đó. Nghĩa là bắt đầu ăn ở lâu dài ở đây. Cái đời sống của họ bắt đầu dựng cơ nghiệp tại đó. Rồi nói làm sao nữa, sanh sản, lấy vợ, lấy chồng, giống như trong hội thánh mình cứ phải dâng con, rồi phải có nursery, rồi phải dặn dò là toddler, you know, nghĩa là sanh sản này kia, rồi nhiều ít, thêm bội phần. Nghĩa là đời sống nó tiếp tục như vậy, họ bắt đầu, tôi gọi là cái business of living, nghĩa là sống cái đời sống, làm những cái công việc mà Chúa giao cho mình ăn ở, mình sinh sống, mình đi làm việc, mình gây dựng gia đình, mình làm mọi chuyện đó, nó có một cái phần đó, nó sẽ tiếp tục đi. Jacob cũng vậy, Jacob trường ngụ trong xứ Ai Cập được 17 năm. Tôi tưởng Jacob mới đầu thì ông đã nói rằng chắc ông không sống lâu đâu, ông tưởng là ông sẽ chết ở tại xứ Canaan, chẳng bao giờ thấy mặt con của mình là Joseph, đúng không? Rồi khi ông thấy Joseph và xuống ông gặp Pharaoh thì ông nói rằng tôi sống 130 năm, chắc gần chết rồi, gần xong rồi. Ông tưởng tượng là xong rồi, bây giờ gặp Joseph là rồi. Nhưng mà ông được 17 năm nữa để sống ở trong cái ngày tháng mà Chúa ban cho. Chúng ta nhớ là lúc ông xuống Egypto đó thì còn 5 năm đói kém. Nhưng mà 5 năm đói kém đó thì cũng đã được Joseph lo lắng rồi. Thì ít nhất là 12 năm sau, ông sống ở trong cái sự đầy trọn sung mãn dư dật mà của con lo cho mình ở trong cái ngày tháng đó. Nhưng trong cái sống đó có cái câu 20-29, khi ngày gần chết, Israel gọi Joseph con trai mình mà nói rằng khi ngày gần chết, cái câu đó nếu mà dịch đúng là thì nó là khi ngài phải chết. King James dịch như thế này: When Israel must die. NIV thì nó là When the time too near for Israel to die. Cái ngày gần chết nó tới đó. Nhưng mà cái văn phạm ở đây mà Môi-se dùng cái câu á là khi cái ngày phải chết nó tới, cái ngày thẩm định là ngày đó là cái ngày cuối cùng của Gia-cốp, mà cái ngày đó tới thì ông phải chuẩn bị, ông phải đối diện với cái ngày đó. Cái ngày đó tới ông không có gọi là mặc cả gì được, không có thay đổi gì được. Cái ngày chết là chết, ngày tới là nó tới. Mình không biết ngày đó của mình là thế nào, nhưng mà có một ngày mà nó sẽ tới, rồi mình nói là ngày đó mình phải đi, ngày đó chuyện cuộc đời của mình nó chấm dứt. Có thể ngày đó nó tới bữa nay, có không? Chứ mình không có nghĩ rằng nó tới bữa nay, mình nghĩ rằng nó xảy tới cho ai bữa nay, chứ nó không thể xảy tới cho tôi bữa nay. Biết đâu chút nữa xuống dưới biển có xảy ra cho tôi vậy hả? Xuống đó vọt bẻ cái đi trước, who knows. Làm sao biết cái ngày hôm nay nó không phải là cái ngày đã định là ngày hôm nay mình phải đi? Tại sao mình nghĩ là nó không tới được hôm nay? Vì mình không nghĩ tới cái chuyện đó thẩm định cho mình. Nhưng mà ngày đó tới, thì cái ngày đó nó tới, chúng ta phải đối diện ra sao? Có người viết rằng đó là không có cái thuốc nào trị được cái bệnh chết. Cái bệnh đó nó tới 100% với tất cả mọi người. Ai rồi cũng chết cả, không ai trốn được cái chuyện chết này. Nhưng mà ít khi nào chúng ta nghĩ tới. Nhưng mà để chúng ta nghe lời của Chúa nhắc nhở cho chúng ta được, chết là cái chuyện đương nhiên, cái chuyện xảy ra. Mình nghĩ rằng cái ngày đó không bao giờ xảy ra cho mình, hay là chúng ta đọc một vài câu cho thân chúng ta thấy. Xin dở ra Sáng Thế Ký đoạn số 3 câu số 19. Ở đây khi Adam và Eva phạm tội đó, thì Chúa nói về một cái phần của sự chết này, thì nói rằng ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trắng mới có mà ăn cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi mà có ngươi ra, vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Ngươi được sanh ra từ trong bụi đất, bây giờ ngươi sẽ trở về bụi. Cái sự chết nó bây giờ trở thành cái điều không tránh được của đời sống của con người. Trước đó không có sự chết, khi tội lỗi đến thì sự chết đến một cách rõ ràng. Thi Thiên đoạn 89 câu 48, Kinh Thánh nhiều lắm nhưng mà tôi dựa ra một vài câu để chúng ta thấy được điều đó. Ai là người sống mà sẽ chẳng thấy sự chết? Ai sẽ cứu linh hồn mình khỏi quyền âm phủ? Có ai sống đời không? No. Thực ra mình cũng biết là mình có nên, có muốn sống đời trong đời này hay không. Nhưng mà cái câu hỏi rằng có ai mà không chết không? Mình nói là không, tất cả đều sẽ chết. Hebrew đoạn 9 câu 27, theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Quen thuộc điều đó. Nhưng mà chúng ta sống cũng ít nghĩ khi nghĩ tới rằng mình sẽ chết. Và sau cái chết là cái sự đo lường của đời sống của mình. Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 32 câu 29 thì nói về dân sự Chúa và nói như thế này: chớ chi họ khôn ngoan và hiểu được, ước gì họ nghĩ đến sự cuối cùng vẫn đợi họ. Ước gì, Chúa nói là Môi-se viết rằng ước gì dân sự Chúa hiểu rằng có cái ngày cuối cùng mà đang chờ đợi, và họ hiểu rằng có cái ngày cuối cùng mà họ phải thẩm định cái cuộc đời của mình. Để làm gì? Để có sự khôn ngoan, để có thể đo lường cái ngày tháng sống của mình khi chúng ta nghĩ tới cái sự chết nó phải tới. Khi nói tới điều đó, tôi tưởng không có cái đoạn Kinh Thánh nào mà giúp cho chúng ta suy nghĩ sâu nhiệm hơn là cái Thi Thiên đoạn 90 mà Môi-se viết. Cho nên tôi mời anh chị em dở ra ở trong Thi Thiên đoạn 90. Dù đây là cái đoạn cũng hơi dài một tí, nhưng mà tôi tưởng rằng khi nói tới sự sống, sự chết, sự đo lường của đời sống, không đọc cái phần Kinh Thánh này thì gần như là phạm tội vậy. Cho nên tôi sẽ để thì giờ mà chúng ta đọc, không cần giải thích gì, tôi đọc qua anh chị em theo dõi và nghe được cái cả sự đời đời, để song song với cái chuyện hiện tại, cái sự chống qua của đời sống mình, để song song với lại công việc đời đời của Chúa làm và sự thương xót của Chúa. Xin chúng ta nghe điều này để một lần nữa thẩm định rằng chúng ta cần biết cái đời sống chung cuộc của mình ra sao. Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia Chúa là nơi ở của chúng tôi. Trước khi núi non chưa sanh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa khiến loài người trở về bụi tro và phán rằng, hỡi con cái loài người, hãy trở lại, tức là hãy trở lại trong sự chết của mình. Vì 1000 năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một canh của đêm. Chúa làm cho chúng nó trôi đi như nước chảy cuồn cuộn. Chúng nó khác nào một giấc ngủ, ban mai họ tợ như cây cỏ xanh tươi, sáng ngày cỏ nở bông và tốt tươi, buổi chiều người ta cắt nó và nó héo. Thật chúng tôi bị hao mòn vì cơn giận Chúa, bị bối rối bởi sự thành nộ Chúa. Chúa đã đặt sự gian ác chúng tôi ở trước mặt Chúa, để những tội lỗi kín đáo chúng tôi trong ánh sáng mặt Chúa. Bởi cơn giận của Chúa, các ngày chúng tôi đều qua đi, năm chúng tôi tan mất như hơi thở, tuổi tác chúng tôi đếm được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80, song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi. Ai biết sự giận của Chúa? Tùy theo sự kính sợ xứng đáng cho Chúa, ai biết sức lực sự nóng nã Chúa? Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Đức Giê-hô-va ơi, xin trở lại cho đến chừng nào xin đổi lòng về việc các tôi tới Chúa. Ôi xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa dạ về sự nhân từ Chúa, thì trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ. Xin Chúa làm cho chúng tôi được vui mừng tùy theo các ngày Chúa làm cho chúng tôi bị hoạn nạn, và tùy theo những năm mà chúng tôi thấy sự tai họa. Nguyện công việc Chúa lộ ra cho các tôi tới Chúa, và sự vinh hiển Chúa sáng trên con cái họ. Nguyện ơn Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi giáng trên chúng tôi, cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng tôi. Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng tôi. Chúng ta không cần nói gì thêm. Ở nơi đó cho chúng ta thấy rằng ngày tháng của chúng ta phải đặt trong sự khôn ngoan mà Chúa dành cho, biết những ngày chóng qua nhưng biết giá trị đời đời, để cầu xin Chúa lập công việc rõ ràng của chúng ta nối kết. Cái gì làm cho chúng ta có lòng khôn ngoan đó, và cái gì giữ chúng ta không có bước vào cái kinh nghiệm ở nơi đó. Chúng ta sống ở trong cuộc đời này đã đối diện với sự chết, là cái chỗ thẩm định. Anh chị em có sợ chết không? Khi hỏi câu đó thì một số nói có, nhưng mà một số nói không, không có sợ chết. Nhưng mà thường khi chúng ta trả lời câu đó thì chúng ta trả lời hơi nhanh. Tôi hỏi rằng có sợ những mất mát trong đời sống không? Giờ tôi hỏi đang có việc làm, anh có sợ mất việc làm không? Đang có vợ, có chồng, có sợ mất người chồng, người vợ đó không? Có con, nó sợ con mất không? Sợ con đi hay con chết không? Tức là những cái sự mất mát của đời sống đó mình sợ lắm. Và cái chết là cái tổng kết, hay là cái chỗ mà đo lường cái sự mất mát lớn hơn hết, cái sự mất mát cuối cùng đó, cái điều lớn hơn hết. Cho nên khi chúng ta không có hiểu hay là không có đo lường và không biết cách giải quyết cái sự mất mát này đó, thì Kinh Thánh nói rằng chúng ta sống ở trong một cái hệ thống khác, một cái hệ thống gọi rằng hệ thống nô lệ của cuộc đời này. Hệ thống nô lệ của cuộc đời này, nếu chúng ta không biết cách chết hay là không đo lường cái sự chết, giải quyết vấn đề chết, thì chúng ta vẫn sống trong sự nô lệ của cuộc đời này. Xin chúng ta dở ra trong Hebrew đoạn số 2. Và đây là một điểm quan trọng, bởi vì chúng ta thường không nghĩ tới sự chết hay là không giải quyết vấn đề sự chết đó, không có đối diện rằng cái ngày chết nó sẽ tới, nó sẽ nói cái ngày đó là ngươi phải đi, mà không đo lường được ngày đó thì chúng ta sẽ sống trong cái sự nô lệ của cuộc đời mình. Đoạn 2 câu số 14 và cho tới câu số 16. Vậy thì vì con cái có phần về huyết và thịt, tức là về những người tin Chúa đó là những con người mà thôi đó, nên chính Đức Chúa Giê-xu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. Vì quả thật không phải Ngài đến vùa giúp các thiên sứ, bèn là vùa giúp dòng dõi của Abraham. Câu cuối cùng thì nói rằng Ngài không có giúp thiên sứ, bởi vì thiên sứ không có chết. Cho nên cái vấn đề ở đây là vấn đề sống chết, cho nên cái sự giúp đỡ là với con cái của loài người, con cái Abraham. Thì vấn đề là gì? Chúng ta thấy trước hết đó, rằng là con người chúng ta có một cái vấn đề căn bản phải đối diện, đó là sự chết. Ai cầm quyền sự chết? Ma quỷ. Nào, chúng ta hiểu rằng ma quỷ không có quyền tuyệt đối về sự chết, bởi vì phải có sự cho phép của Chúa. Anh chị em nhớ rằng trong câu chuyện của Gióp không? Ma quỷ muốn ra làm gì, Chúa nói là không được đụng tới sinh mạng của Gióp, thì ma quỷ không đụng được, chỉ làm cho bệnh hoạn khổ nạn mà thôi. Nhưng mà nói chung đó, nói cái tổng quát đó, là trong đời sống hiện tại của chúng ta, với vấn đề tội lỗi hoành hành, với chỗ mà ma quỷ được ban cho cái quyền tể trị tạm thời ở trên đời sống này, thì nó được ban cho quyền của sự chết. Nó cũng được ban cho quyền của sự chết. Cho nên sự chết sẽ tới, và chúng ta nhìn đời sống có chết những cái vô lối, chết những cái đau thương, biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong đời sống của mình, nó ra ở nơi cái sự hoành hành của tội lỗi qua Satan để làm điều đó. Và nếu chúng ta không hiểu điều này đó thì nó làm sao giải thoát mọi người, vì sao? Vì sợ sự chết mà bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. Tức là nếu chúng ta không giải quyết cái vấn đề sợ sự chết đó, thì chúng ta sẽ tiếp tục sống trong cái hệ thống tôi mọi. Nếu mà như tôi nói lúc nãy, nếu mà chúng ta còn sợ mất đó, thì chúng ta còn sợ ở trong cái vòng tôi mọi đó. Tới cái chỗ là chúng ta phải sống không có sợ mất nữa, không có sợ mất chồng, mất vợ, mất con, mất cái gì, không có sợ gì nữa đó, thì chúng ta mới thực sự là sống vượt lên trên cái điều mà ma quỷ có thể nắm lấy chúng ta. Cho nên rất là quan trọng để giải quyết cái chuyện giá trị chết, tại vì mình còn sợ là mình còn ở dưới cái quyền nắm của nô lệ. Làm thế nào? Ở đây thì nói rằng Chúa đã phá cái quyền sự chết đó. Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ. Tức là để chúng ta có thể thắng hơn cái vấn đề sợ sự chết đó, nó phải chuyển hướng cái căn bản suy nghĩ của chúng ta ra khỏi cái chuyện mà mình đối diện đời này, mất kia, sợ này, sợ nọ. Chúng ta phải đổi cái cách, cái hệ thống suy nghĩ của chúng ta. Đổi như thế nào? Xin dở ra ở trong Timothê nhì đoạn 1. Timothê nhì đoạn 1 câu 9 câu số 10. Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ từ trước muôn đời vô cùng, mà bây giờ mới bày ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Giêsu Christ cứu Chúa chúng ta. Ngài đã hủy phá sự chết, dùng tin lành phô bày sự sống và sự không hề chết ra cho rõ ràng. Chúa hủy phá sự chết như thế nào? Chúa hủy phá sự chết qua tin lành của Chúa. Và khi chúng ta sống ở trong cái hệ thống của tin lành của Chúa đó, đó là cái chỗ chúng ta sống vượt thắng hơn cái quyền của sự chết. Cho nên cái hiểu chúng ta như thế này, cái sự tin lành của Chúa đó, cái mục đích của sự tin lành của Chúa, công việc của tin lành Chúa, hệ thống đời đời của tin lành của Chúa là chỗ mà phô bày sự sống, sự không hề chết ra cho rõ ràng. Nghĩa là nếu chúng ta không sống ở trong cái tiêu chuẩn hay là cái giá trị của tin lành Chúa, thì chúng ta sẽ không thắng hơn được cái sự tôi mọi ra từ sự chết. Có nhiều tín đồ, mình gọi là tín đồ đó, tin Chúa để có cái gọi là có cái insurance, life insurance, lên thiên đàng thôi, tin Chúa để được chết thì lên thiên đàng. Nhưng mà cái hệ thống sống hiện tại đó không thay đổi hơn hồi trước, vẫn sống y như trước, cho nên vẫn sống trong sự tôi mọi của sự sợ hãi, vẫn sống ở dưới cái quyền tể trị của sự sống chết đời này mà thôi. Cho tới lúc chúng ta phải đổi điều đó ra và nói rằng tôi sống cho tin lành của Đức Chúa Trời, sống trong cái chỗ Chúa ban cho, thì chúng ta mới vượt thắng hơn. Tức là cái hệ thống sống của chúng ta không thể ở trong đời này mà thôi, nhưng phải sống ở trong cái sự ban cho của tin lành của Chúa. Tin lành của Chúa nhắc cho chúng ta là cuối cùng chúng ta được biến hóa và được thay đổi. Để tôi đọc cái phần đó một tí rồi chúng ta trở lại với trong Sáng Thế Ký. Anh chị em dễ ra trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 15. Cô-rinh-tô nhất đoạn số 15 thì nói về sự biến hóa khi Chúa kêu chúng ta sống lại. Chỉ nghe điều này thôi thì cho chúng ta biết rằng có thể vượt thắng hơn nếu đây là điều suy nghĩ của chúng ta. Câu số 50. Cô-rinh-tô nhất đoạn 15. Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng được sự không hay hư nát. Tôi ngừng lại đó và cho chúng ta thấy rõ ràng là tôi đoán quyết rằng cái đời sống bình thường này trong vấn đề vật chất này sẽ chẳng nối kết được với nước Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể sống nối kết với cái sự đời đời của Chúa trong cái hệ thống hiện tại này của chúng ta. Nếu mà chúng ta không thay đổi điều đó thì chúng ta sẽ tiếp tục sống ở dưới cái sự hay hư nát mà thôi. Rồi câu số 51, này sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em, chúng ta không ngủ hết, tức là chúng ta không chết hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa. Trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng càng chót, vì càng sẽ thổi, cả chết đều sống lại được, không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Vả thể hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết. Khi nào thể hay hư nát này mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết này mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cho tới lúc mà chúng ta chuyển cái đời sống của chúng ta ra cái hệ thống không hay hư nát đời đời, và biết rằng đó là cái ngày cuối cùng đo lường của chúng ta, thì lúc đó là chúng ta thắng hơn cái quyền của sự chết, cái quyền mà kinh nọc hay là cái sự tế trị của sự chết trên đời sống chúng ta. Trở lại, anh chị em có sợ mất không? Nếu mà cuối cùng chúng ta hiểu rằng không có gì mất được nếu nằm trong tay của Chúa, không có cái gì mà chúng ta đánh mất được nếu sống trong bởi đức tin, trong giá trị của Chúa, nếu chúng ta đi theo ý muốn của Chúa, thì những gì mất chỉ là những mất tạm thời mà thôi. Mất chứ không phải không có, mình cũng mất nhà, mất cửa, chúng ta mất công ăn, việc làm, mất này kia, nhưng mà chỉ mất những chuyện tạm thời mà thôi, không thể mất chuyện đời đời. Mà nếu chúng ta đó sợ mất những chuyện tạm thời mà không đo lường chuyện đời đời, thì chúng ta sống ở trong một cái hệ thống sai trật và không có quyền năng, và sẽ không thể sống được theo như đời sống của đức tin. Anh chị em theo được không? Hiểu được không? Cái vấn đề của mình là bởi vì mình cứ sống theo cái chuyện đời này mà thôi, thành ra đủ thứ hoang mang, đủ thứ lo lắng, đủ thứ lên xuống, cho tới khi mình nói rằng tôi sống với giá trị đời đời, chẳng có cái gì đụng đến tôi được. Đúng không? Có cái gì đụng tới mình nếu mình sống đời đời với Chúa? Mất cái gì để mà làm cho mình sợ? Nếu mà mình nói rằng chết thì sao? Về với Chúa. Cùng lắm là chết thì về với Chúa, còn gì khác hơn? Nếu mà những chuyện tạm thời ở đây đều có thể nối kết với mục đích đời đời của Chúa. Bây giờ đó thì trở lại với lại cái case của Gia-cốp một tí để chúng ta thấy. Khi ông nhận biết điều đó là cái ngày phải chết đó, thì ông chuẩn bị cho ngày đó. Ông biết cái ngày nó tới, tôi không biết là làm sao ông biết được, nhưng mà thiệt ra cũng dễ hiểu chứ không phải không. Mà trước khi tôi hỏi câu đó thì tôi hỏi cái điều này, có ai chết quá sớm không? Có ai chết quá trẻ không? Well, trong đầu óc của mình như vậy, nhưng mà Kinh Thánh nói như thế này, không ai chết quá sớm cũng không ai chết quá trẻ, mình chết đúng cái ngày Chúa định cho mình. Chỉ có là cái vấn đề là chết có làm xong chuyện Chúa giao hay không thì khác. Cái vấn đề cái ngày sống chết của mình, không ai chết, không ai thẩm định cái chuyện đó được, không ai lỡ mà chết hết á. Hả? Không ai tự nhiên cái Chúa trên thiên đàng cái nhìn nó, ủa Trí mày làm gì ở đây? Chưa cho về mà sao về tới đây rồi? Chúa không có ngạc nhiên chuyện đó, mình về tới là bởi vì Chúa kêu mình về, dở ra ở trong Thi Thiên đoạn 139, chúng ta đọc kỳ trước rồi, giờ đọc lại câu này. Cho nên để mà chúng ta không có sợ cái ngày nó tới bất tử, theo như mình nói, chỉ có là cái đời sống giao cho mình thì mình làm cái gì với cái đời sống đó, nối kết với cõi đời đời, đó là cái chuyện mình phải lo, chứ không ai mất chết trước cái ngày định của mình được đâu. Câu số 15 nói về sự sống chết ở đây, sự ban cho của Chúa ở đây. Khi tôi được dựng nên trong nơi kín chịu nắng lên cách xảo tợi, nơi thấp của đất, thì các xương tốt cốt tôi không giấu được Chúa. Tức là khi Chúa tạo thành tôi đó, Chúa thấy rất là rõ ràng, mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi. Rồi sao? Số các ngày định cho tôi đã biên vào sổ của Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Ngày tháng của tôi Chúa biết, viết xuống rồi. Chúa biết tôi sống bao nhiêu ngày, Chúa biết tôi ở đâu, và đã viết xuống định ngày cho tôi. Cho nên cái vấn đề của chúng ta là không ai chết trước cái ngày của mình, không ai tự nhiên bất tử đâu. Cái vấn đề của chúng ta không lo chuyện đó. Cái câu hỏi mà Kinh Thánh hỏi cho chúng ta thì chúng ta sống với những ngày giao phó cho mình sống như thế nào? Thi Thiên đoạn 39 câu số 4 giúp cho chúng ta trả lời một tí. Câu số 4 nói rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết cuối cùng của tôi và số các ngày của tôi là thế nào. Xin cho tôi biết mình mỏng manh là bao. Kìa, Chúa khiến ngày giờ tôi dài bằng bàn tay, và đời tôi như không không trước mặt Chúa. Phải mỗi người giàu đứng vững chỉ là hư không. Quả thật mỗi người bước đi khác nào cái bóng, ai nấy đều rối động luống công, người chất của cải nhưng chẳng ai biết thâu lấy. Hỡi Chúa, bây giờ tôi trông đợi gì? Sự trông đợi của tôi ở nơi Chúa. Nói là Chúa cho con biết cái ngày của con. Cái ngày đó nó mông lung lắm, nó tạm thời lắm. Chỉ có một cái chỗ đời đời, đó là con sống trong cái sự nối kết với Chúa, trong sự trông đợi của Chúa, đi ở trong chương trình của Chúa. Cho nên anh chị em, đó là điều mà chúng ta muốn thấy. Chúng ta cần biết lúc chung cuộc, chúng ta cần biết mình chết ra sao, chúng ta cần biết khi sự chết đến, chúng ta trả lời như thế nào. Xoay qua người bên cạnh và hỏi, còn sợ không? Vẫn còn sợ. Nghe cho đã rồi, vẫn còn sợ. Dĩ nhiên, tôi không nói là mình tự nhiên xong rồi, chút nữa không có, nhưng mà mình hiểu rồi. Cái chuyện mất chỉ có thể mất chuyện tạm thời thôi. Mà khi giá trị sống được đặt trên chuyện đời đời đó, thì những chuyện tạm thời nó đến nó đi, chúng ta có thể sống được. Còn nếu mà chỉ sống cho chuyện tạm thời không mà thôi, thì chúng ta sống trong cái sự nô lệ của sự chết. Bây giờ như vậy đó, thì tới chuyển hướng bước tới câu số 2, đó là chúng ta cần biết mình cầu xin điều gì. We need to know what we are asking. Now, những phần tới thì Jacob trong các phần của ông, sau khi ông nói, chúng ta thấy ông sẽ nói về vấn đề chôn cất của mình, rồi ông nói tới lời chúc phước cho hai người con của Joseph, rồi sau đó ông chúc phước cho các con của mình, nhiều thứ lắm. Tôi chỉ muốn nêu ra một vài điều ở đây, rồi kỳ tới khi chúng ta nói về các phước lành của ông, rồi sự chết của ông, để kết thúc cái series này của chúng ta đó, thì chúng ta hiểu thêm. Ở đây đó là ông biết ông cầu xin như thế nào. Khi ngày gần chết, Israel gọi Joseph con trai mình mà nói rằng, nếu cha được nhờ ơn trước mặt con, xin hãy để tay trên đùi của cha, cậy hết lòng nhân từ thành thật ở cùng cha. Cái này cái hệ thống cũng interesting. Khi mà mình muốn thề điều gì á, thì em có giơ tay mà thề, mình phải để cái tay của mình và cái người mà mình muốn thề ra ngồi trên cái tay đó. It's kind of interesting. Tức là có một cái mình cũng hơi buồn cười, nhưng mà nó có một cái vấn đề nối kết hết sức là cá nhân, hết sức là personal ở trong cái chỗ đó. I won't go into the detail. Nghĩa là cái lời hứa này là giữa hai người với nhau trong cái sự rất là intimate ở trong cái sự lời hứa này. để tay ở dưới đùi cha, chứ không phải là trên lên đùi cha, hết lòng nhân từ thành thật ở cùng cha, xin con đừng chôn cha tại đất Egypto. Khi cha ăn giấc cùng tổ phụ rồi, hãy đem cha ra khỏi Egypto chôn chung cùng mồ mả người. Joseph thưa rằng, con sẽ làm y lời cha dặn. Jacob nói, con hãy thề đi. Joseph bèn thề, đặng Israel quỳ lại nơi đầu giường mình. Nào, vấn đề của Jacob ở đây là ông không muốn chôn ở tại Egypto. Mình nói chết thì thôi, mắc mớ gì cái chuyện chôn cất ở đâu thì cũng chết, xương nó nằm đó. Có phải không? Mình cũng hay nói chết thì chôn ở đây, chết thì phải chôn ở kia, nhưng mà thiệt ra đó, có quan trọng không? Có thay đổi gì được hay? Chôn ở đây với chôn ở kia mình cũng chết rồi. Ở trên đồi hồng hay là trên cái chỗ khác, có, lúc đó mình đâu có phải cho mình nữa, chỉ cho người sống mà thôi. Cho nên cái vấn đề ở đây đó là Joseph đang, Jacob đang muốn nói tới cái hệ thống hay là cái sự nối kết, tới cái điều của người sống chứ không phải tới cái chuyện của người chết. Vấn đề của ông đang quan tâm là không chôn ở nơi đất của Egypto, nhưng chôn ở nơi đất hứa, ở nơi cái nơi mà Chúa đã hứa cho ông, cho tổ phụ ông, hứa cho một cái chương trình đời đời của Chúa. Chúng ta biết điều đó bởi vì ông nói trong cái câu khi ông gặp Joseph, khi Joseph tới thăm đó, câu số 3 trong đoạn tới, Jacob nói cùng Joseph rằng, Đức Chúa Trời toàn năng đã hiện ra ban phước cho ta tại Luzơ trong xứ Canaan mà phán rằng, này ta sẽ làm cho ngươi sanh sản thêm nhiều, làm thành một hội dân, ta sẽ cho dòng dõi ngươi xứ này và làm cơ nghiệp đời đời. Cho nên ông nói rằng, khi cái vấn đề chết của cha đó, để nhấn mạnh rằng cái lẽ sống của cha hay là cái giá trị đời đời của cha nó nằm nối kết với cái lời hứa của Chúa, với chương trình của Chúa, với điều ban cho của Chúa. cái chuyện chôn cất nó không phải là cái chuyện quan trọng, nhưng mà ông muốn đứng xuống á là ông nói rằng đời sống của cha và của con và của tất cả những ngày tới đó, chúng ta phải đứng ở trong cái chương trình của Chúa. Chúa hứa điều gì? Chúa hứa rằng sẽ có một dân ra từ Abraham. Chúa hứa rằng Chúa sẽ ban cho đất để mà từ nơi đó mà nơi mà Chúa sẽ gây dựng dân sự này. Chúa hứa rằng sẽ cho một đấng ra từ dòng dõi này để làm vua đời đời, tức là đấng Messi. Chúa có một cái chương trình đời đời đó, và bây giờ ông nhắc lại, ông nói rằng khi cha chết đó, đặt cha ở trong cái chương trình đó, đem nối kết lại với lại cái điều lớn lạ mà Đức Chúa Trời đã hứa cho chúng ta, cho cơ nghiệp của chúng ta. Nghĩa là ông nói rằng cha muốn xác định một lần nữa đức tin, xác định một lần nữa đời sống tương lai của cha sắp chết, nhưng mà của các con phải đi vào trong nơi chương trình của Chúa, thiết lập một lần nữa cái hệ thống sống cho tất cả gia đình của mình. Anh chị em có cầu nguyện điều đó hay là thiết lập điều đó cho chính mình hay là con cái của mình, tương lai của mình hay không? Hay là bây giờ khi mình chết thì cái gì xảy ra cho con? Wow, cho nó có tiền hả? Cho nó có đủ để nó đi học hả? Hay là rồi sao? Rồi những điều đó nếu không có đức tin, nếu điều đó không có giá trị sống, nếu điều đó không nối kết với chuyện đời đời của Chúa, thì nó trôi dạt và nó càng khổ nạn. Mình càng cho nó nhiều tiền bao nhiêu, làm cho nhiều để dành cho nhiều tiền bao nhiêu. Kinh Thánh trong truyền đạo nói là điều đó không có khôn ngoan gì. Nó xài cái chuyện mà nó không làm, nó còn mau hư nữa, phải không? Phải cho nó một cái giá trị sống, phải nối kết với lại đức tin. Và đó là điều mà Joseph thẩm định ở đây. ở tại nơi đây thì Chúa hứa điều gì? Chúa hứa rằng sẽ làm thành một dân dòng dõi ngươi trong xứ này làm cơ nghiệp đời đời. Rồi có một điều ông làm lạ lắm. Câu số 5. Bây giờ hai đứa con đã sanh cho con tại xứ Ai Cập trước khi cha đến là Ephraim và Manasseh cũng sẽ thuộc về cha như Ruben và Simeon vậy. Hai đứa này sanh ra đó, nó không có sanh ra ở trong xứ Canaan. Nó được sanh ra khi Joseph xuống nơi Ai Cập lấy vợ ở Ai Cập, sanh ra hai đứa con. Bây giờ Jacob nói, nhưng mà hai đứa đó bây giờ cha claim nó, cha nhận nó làm chính con của cha ở trong cái chỗ của lời hứa mà Đức Chúa Trời ban cho cha, giống như là Ruben và Simeon. Tức là đem cái hậu tự sanh ra ở ngoài cái đất hứa đó, ở ngoài cái mà gọi là cái chương trình của Chúa, bây giờ đem nó vào trong cái chỗ nhận hưởng cái gia tài của đức tin. Ông làm một điều rất là lạ đây, là ông đem hai đứa cháu đặt vào trong cái chỗ tương tự của hai đứa con. Và ông nói là tụi nó cũng phải sống ở trong cái gia tài của đức tin để mà bước đi. Chúng ta ở đây thì dễ nói hơn là cái group English trước đây, tại vì mấy em nhỏ nói chuyện sống chết gia tài đức tin nó không biết mình nói gì. Nhưng chắc cũng biết nhưng mà không có nối kết gì. Nhưng mà ở đây đó chúng ta gần đất xa trời hơn, không? Chúng ta đi qua cuộc đời rồi, chúng ta có con cái rồi, chúng ta biết cái giá trị dạy con rồi. Nhưng mà đo lường lại coi, anh chị em đang để lại cho con cái mình như thế nào? Có thực sự để lại đức tin không? Hay là chỉ nói thôi? Có giao phó cho nó cái chỗ rằng khi cha chết, con của con hay là chính con, gia đình mình phải hiểu rằng chúng ta sống có sự kêu gọi, chúng ta sống có một cái công việc thánh mà Đức Chúa Trời giao cho chúng ta. Chúng ta được cứu không phải chỉ là cứu vào trong sự đời đời, chúng ta cứu để làm công việc đời đời. Có giao cho nó mấy chuyện đó không? Có nói với nó là con phải đi cái con đường này. Mà nếu mà nói mà mình không đi đó, khó nói lắm phải không? Có ai nói xong rồi thấy ngượng ngượng ha? Tại vì sao? Mình biết là nó không nghe, mình biết là nó vô phòng nó rồi nói oh sure yeah yeah. Vì sao? Vì nó nhìn mình, nó thấy mình đâu có sống vậy đâu. Nó đâu có thấy mình đo lường rằng đời sống của cha mẹ đang sống với chuyện đời đời. Nó thấy mình chạy ba cái chuyện trước mặt đây, nó thấy mình vẫn lo sự chết, nó thấy mình vẫn sợ mất chuyện này chuyện kia. Thì làm sao mình có thể nói với nó có sự sống đời đời, con phải đi con đường đời đời, con phải đo lường chuyện này. Cho tới khi chúng ta nói rằng chúng ta rời cuộc sống này, bởi vì sao? Để nó lại cho những người còn ở lại, để lại cái giá trị sống cho những người còn ở lại. Gia-cốp muốn nói điều đó. Gia-cốp nói là chúng ta có sự kêu gọi, cho nên chôn cha vào trong nơi đất hứa, nhắc lại cho con có lời hứa, có chương trình của Chúa, có chuyện đời đời. Đừng có chỉ sống ở trong Ai Cập này thôi. Tại Goshen này thì các con đang làm gì? Đang dựng cơ nghiệp, đang sanh sản, đang thêm bội phần. Nhắc rằng Goshen này không phải là đất hứa. Goshen này chỉ chỗ tạm thời mà thôi. Con phải đem cha ra khỏi chỗ này. Con phải đem các con cái của con ra khỏi chỗ này. Con phải nhớ lại rằng Egypto không phải là chỗ đất hứa. You understand that? Chúng ta cần biết mình về đâu. Chúng ta cần biết mình về đâu. Chúng ta cần biết rằng tôi hết giờ và chúng ta sắp đi về xuống xuống biển. Xuống đó thì chắc quên hết mấy cái chuyện này. Nhưng mà kỳ trước chúng ta đọc thì để tôi đến ngay với cái phần đó. Xin dở ra ở trong trong Hebrew đoạn số 11. Ở đây khi Gia-cốp nói về điều này thì ông nói về cái chỗ chôn cất của mình, về nơi Abraham chôn cất rồi. Trước khi dở tới xin lỗi trước khi dở tới cái đoạn kinh thánh Hebrew đó thì xin dở ra câu đoạn 49. Tôi đọc điều này để chúng ta nối kết với cái đoạn kinh thánh ở trong Hebrew, đoạn 49 câu 29. Chúng ta để cái phần ông chúc phước các con cái này kia thì tới đó, thì câu 29 nói rằng đoạn người ra lệnh cho các con trai mà rằng cha sẽ về nơi tổ tông các con chôn cha chung cùng tổ phụ nơi hang đá tại đồng ruộng Hebron người Hê-tít, tức là hang đá trong đồng Mạc-lê-a ngang qua Nam-rê thuộc xứ Canaan mà Abraham đã mua làm mộ địa với đồng ruộng của Hebron ấy. Nơi đó người đã chôn Abraham và Sarah vợ người, Isaac, Rebecca vợ người. Tại nơi đó có cha cũng chôn Lea nữa. Các đồng ruộng cùng hang đá tại đó đã mua của dân họ hết vậy. Khi trối mấy lời này cho các con mình xong thì Gia-cốp để chân vào giường rồi tắt hơi, được về cùng tổ tông mình. Đơn giản ông nói là chôn cha nơi cái chỗ của ông nội, của bà nội, của cha, của ông cố, tất cả những hệ thống đó. Có phải cái chuyện đó là cái chỗ nghỉ ngơi cuối cùng hay là cái nhà cuối cùng đo lường hay không? Nào trong Hebrew khi nói về cái decision, cái chỗ này của Gia-cốp đó, thì nói về Abraham, Isaac, rồi cái trước khi nói về cái tiếp tục đó thì đưa ra một cái sự nhận định rất là quan trọng ở đây. Xin chúng ta coi ở trong đoạn số 9, câu số 8. Bởi đức tin Abraham vâng lời Chúa gọi. Tôi chỉ muốn nhắc ra là đang nói về Abraham ha. Rồi câu số 9 thì nói là cũng như Isaac, Gia-cốp là cái đồng kế tự một lời hứa với mình. Câu số 11 nói là cũng bởi đức tin Sarah dẫu có tuổi, thì đang nói về cái gia đình hay là những sự nối kết rõ ràng này. Thì câu số 13 nói như thế này: hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh điều hứa cho mình, chỉnh trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Những kẻ nói như thế tỏ rõ rằng mình đương đi tìm quê hương, ví thử họ đã tưởng đến nơi quê hương mà mình từ đó đi ra thì cũng có ngày trở lại. Nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời, nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài sắm sẵn cho họ một thành. Rồi sao? Trở lại Abraham dâng Isaac trở lại ở nơi đó. Rồi câu số 20, Isaac chúc phước cho Gia-cốp. Rồi câu 21, đức tin Gia-cốp lúc gần chết chúc phước cho hai con của Joseph. Đang nói về cái chuyện mà chúng ta đang đọc trong Sáng Thế Ký đó, thì ngay ở giữa nói rằng ở trong cái hệ thống lúc mà họ đối diện với sự chết đó, họ làm cái gì? Họ sống bởi đức tin, họ sống trong đợi nước thiên đàng, họ sống không phải ở trong cái quê hương ở đây, tìm một cái quê hương tốt hơn, có một cái chỗ mà Đức Chúa Trời không hổ thẹn để xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, đang sắm sẵn một cái lãi sống, một cái nơi mà họ sẽ sống đời đời. Đó là cái chiều hướng của đức tin. Khi chúng ta chết, chúng ta đi về nơi cõi đời đời đó, và bày tỏ ra ở trong cái chỗ của Gia-cốp, ông nói rằng cha đi về nơi của đức tin. Ông dùng những cái chữ là chôn cha nơi chỗ này, chôn cha nơi chỗ đó, nhưng mà rõ ràng là biết rằng hứa về những điều hứa cho mình, trông thấy chào mừng những điều đó từ xa, để làm sao nối kết với cõi đời đời. chúng ta chết thì sao? Tôi mở đầu hai câu hỏi, anh chị em nhớ không? Có ở với Chúa hay không? Cái đó thì mình trả lời con có tin Chúa, dạ thì con về ở với Chúa. Câu số 2, Chúa có nói rằng được lắm hay không? Câu đó hơi khó trả lời. Nhưng mà nếu chúng ta hỏi câu đó thì chúng ta hỏi rằng con có sống trong đời bởi đức tin, sống trong đời cái ngày của điều tốt lành đó, chào mừng những điều đó từ xa. Nói như thế là sao? Để đi tìm quê hương, ở một quê hương mà ham mến hơn quê hương ở trên trời thì sao? Nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ. Nếu chúng ta sống lúc như vậy đó thì cái ngày đó chắc chắn sẽ nghe rằng được lắm. Còn nếu chúng ta không sống như vậy thì tôi không biết ngày đó chúng ta nghe cái gì. Vì sao? Được lắm là sao? Vì chúng ta sống cho quê hương ở trên trời. Chúng ta sống với giá trị của Chúa cho. Vì chúng ta biết cái cách chết để chúng ta biết cái ngày mà được Chúa ban cho trong sự sống của ngày hôm nay. Anh chị em có biết cái thời mình sẽ chết để chúng ta biết cái ngày mình có thể sống? Xin ra cùng đến. Lạy Chúa, cho chúng con biết nhìn vào sự chết đó là ngưỡng cửa vào cõi đời đời, để chúng con có thể đo lường ngày tháng Chúa ban cho tạm bợ. Vì rất dễ chúng con đổi sự tạm bợ thành chuyện lâu dài, coi thường chuyện đời đời trở thành chuyện ngắn ngủi chóng qua. Và cuối cùng cuộc đời của chúng con cộng lại hoàn toàn tất cả những rơm rạ, gỗ, mọi điều xây dựng cuối cùng bị đốt cháy cả, không còn gì. Cho chúng con hiểu điều này, đo lường đời sống bởi đức tin, sống trong đời nước Đức Chúa Trời, sống trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Không coi chuyện ăn gì, mặc gì, uống gì, đời này tích trữ những điều mà của đời sống này ban cho ra sao. Cho chúng con đặt Chúa trên hết, giá trị Chúa trên hết, công việc Chúa trên hết. Và những điều đó thẩm định ngày tháng sống của chúng con, thì từ nơi đó chúng con có thể bước đi với giá trị còn lại tồn tại. Không phải chỉ cho chúng con mà thôi, cho những người tùy thuộc trên chúng con, như con cái chúng con, gia đình chúng con, hội thánh chúng con. Chúng con không thể đi con đường tạm bợ mà dẫn những người khác đi vào chỗ đời đời. Chúng con chỉ có thể dẫn họ đi theo chúng con thì chúng con theo Chúa. Xin mở lòng, xin giúp đỡ, xin nắm lấy chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện như danh Jesus Christ.